Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 15. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, Ông Giăng, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Đoạn 1, tôi đọc từ câu số 5. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch tội chúng ta. Ông nói rõ ràng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không có sự tối tăm. Hễ ai thuộc về Chúa thì đi trong sự sáng, không thể đi trong tối tăm. Hễ ai đi trong tối tăm thì không thuộc về Chúa, không thuộc trong sự sáng. Ông nói như vậy, không ai đi giữa chừng hết trơn á. Với Chúa là sáng, tối là tối. Đi với Chúa là đi với Chúa, sống trong tối tăm là sống trong tối tăm. Ông nói tiếp trong câu số 8. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ông nói một lần nữa là những con dân Chúa là người biết mình có tội và xưng tội mình ra để được tha thứ. Chứ còn mà nói mình không có tội là nói láo. Một là hiểu, hai là đi con đường phía bên kia chứ không có nói một phần mà làm phần bên kia. Đoạn số 2, câu 3, câu 6 thì ông nói thêm nữa. Ông nói, này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Làm thế nào để chúng ta biết là mình là tín đồ? Ông nói, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Có ai đọc mấy câu này mà không hiểu không? Có ai đọc mấy câu này mà nói, tôi không rõ ông đang nói cái gì? Ông nói rõ lắm, hễ mà mình tin Chúa thì mình làm gì? Mình nghe lời Chúa. Mình không nghe lời Chúa là gì? Là mình không tin Chúa. Có ai thắc mắc nữa không? Và cái khó khăn của Hội Thánh bây giờ là mình không có nói cái ngôn ngữ này nữa. Mình nói mập mờ, mình vỗ vai, nói thì sao cũng được, Chúa cũng thương. Mình nói hồi người ta không biết cái gì là cái gì nữa, không biết Chúa muốn cái gì là thật chỗ nào. Giăng được Chúa chọn để dùng vì ông nói trắng đen, vì ông nói rõ ràng, vì ông nói chắc nịch phân biệt ra. Ông nói tiếp, ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người đó. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì phải làm theo như chính Ngài đã làm. Ai ở trong Chúa thì làm theo lời Chúa. Ông nói không có du di gì được ở trong phần này. xuống đoạn số 2 từ câu số 15 thì ông nói nữa: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Ông ấy thắc mắc không? Như vậy thì tại sao trong hội thánh có người nói yêu Chúa mà thấy cuộc đời cứ yêu thế gian? Như vậy là có yêu Chúa, có thuộc về Chúa không? Ông nói hệ ai yêu thế gian thì không có yêu Chúa, mà ai yêu Chúa thì không yêu thế gian. Rõ ràng trắng đen, vì mọi sự trong thế gian, sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Ông nói là người theo Chúa cuộc đời nó phân biệt lắm, không đi hai hàng được, không có bên này bên kia được trong thời gian dài lâu của đời mình. Đoạn số 3, câu số 4, câu 6 thì ông nói chắc chắn hơn nữa. Tôi đọc từ câu số 3. Ai có sự trong cậy đó, tức là sự Chúa trở lại đó, thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài đã thanh sạch. Còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi, tức là sự trái luật pháp, và các con biết Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Ông nói một cách rất là thẳng thừng, và ông nói trắng đen, và ông nói trong cái nguyên tắc, nghĩa là ông hiểu rằng chúng ta có phạm tội chứ không phải không. Nhưng mà ông nói vấn đề là nhìn cả cái cuộc đời đó, không có ai mà theo Chúa dài lâu mà sống trong nguyên tắc tội và tiếp tục đi trong tội được. Hễ mà tiếp tục đi trong tội thành ra một bản tính hay là một tập quán của mình là chắc chắn không thuộc về Chúa. Cái người thuộc về Chúa thì sẽ không phạm tội, sẽ không phạm tội như là một thói quen đi cái con đường của Chúa một cách hết sức là rõ ràng. Câu số 9, câu số 10 ông nói thêm nữa: ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Mình hiểu câu này mình hiểu làm sao? Ông nói là một người mà phạm tội mà thấy vẫn thoải mái tự nhiên là chắc chắn không sanh ra từ nơi Chúa. Tại vì người sanh ra từ nơi Chúa không có phạm tội tự nhiên được, không thể phạm tội cách tự nhiên được. Nghĩa là sự vấp té nó khác hơn với cái sự nhảy xuống bùn mà thích chơi gì đó. Mình đi trên đường mình trượt chân mình té xuống, mình leo lên lại, mình tắm rửa lại mình đi, thì nó khác hơn là chỗ nào thấy bùn đều nhảy xuống, chỗ nào dơ cũng chui vào. Thì ông nói hai cái đó nó khác lắm. Và cái người phạm tội sanh ra bởi Chúa có cái bản chất khác, cho nên không thể đi con đường này. Và như tôi nói là chúng ta cần nghe lại dân. Chúng ta cần nghe những lời chắc nịch rõ ràng phân biệt của dân. Vì đây là lời của Đức Chúa Trời dùng ông để nói một cách thẩm định cho chúng ta. Vì cách nói của hội thánh ngày nay
là cách nói ba phải, hai bên, hai chiều.
Nói cả hai bên đó, rồi không biết là lẽ thật của Chúa nằm cái chỗ nào, là cái gì chắc chắn, cái gì trắng đen. Chúng ta cần đứng lại chỗ này. Không phải là chúng ta quên đi một tiến trình. Kinh Thánh giải thích tiến trình. Dân thì không có nói về tiến trình. Ông đang nói về cái chỗ cuối cùng hay là con đường, cái hướng đi của đời sống. Và ông nói là người đi trong Chúa lẽ thật đi rõ ràng lắm. Không có ai đi phía Bắc mà cứ lái xe miết về phía Nam. Có lẽ chạy lộn đường một hai chỗ quên, sau đó cũng phải
quay đầu
chạy lại thì mới nói được. Cho nên ông nói rõ là như vậy. Ai theo Chúa trắng đen theo Ngài. Nhưng mà ông bắt đầu như thế đó thì với tính tình và bản chất của ông thì cần cẩn thận, và Chúa đang dạy ông là khi mình có điểm trắng đen chắc nịch như vậy, mình dễ trở thành gọi là độc đoán, trở thành quá khích ở cái chỗ là mình đặt ra những cái vấn đề như là ông nói người này không phải thuộc về Chúa, không ở trong đội của Chúa, ra không cho nói nữa, không cho làm nữa, ông lên ông chặn ta liền. Thì Chúa nói không được, có lẽ thật, nhưng mà Chúa đang dạy ông một tiến trình, đó là lẽ thật đó phải được sống động và thực hành ở trong lòng yêu thương. Và đây là tiến trình của dân mà nó đưa ra nguyên tắc sống cho chúng ta. Nhưng mà tôi muốn nói lại là chúng ta phải có lòng dấn thân cho lẽ thật, sự xác tín của mình với lẽ thật của Chúa, thì chúng ta mới có thể học biết thêm về tình thương. Bởi vì nếu mà tình yêu thương mà không có lẽ thật thì nó không phải là tình yêu thương nữa, nó không phải là tình yêu thương chân chính nữa. Mà lẽ thật mà không có yêu thương thì nó không có sự sống của ân điển ở trong đời sống của người nghe. Cho nên ở đây trở lại với phần Kinh Thánh lúc nãy trong sách Mác mà chúng ta đọc, thì chúng ta thấy đây là chỗ mà Chúa chỉ ra cho ông một điều, và ông bắt đầu chợt hiểu rằng nó có cái khía cạnh mà ông phải chú ý tới. Đó là trong đoạn 9 lúc nãy chúng ta đọc: Chúa để một đứa nhỏ, Ngài bắt một đứa nhỏ để giữ môn đồ, ẵm nó vào tay và phán rằng. Lúc nãy họ đang cãi nhau coi ai ở trên, ai có quyền hơn, ai lớn hơn. Thì Chúa đang mới ở trên núi hóa hình xuống. Và như tôi nói thì Chúa đem ba người lên trên núi hóa hình thôi. Thành ra lúc họ xuống, Chúa dặn đừng có nói. Nhưng mà chắc là họ có nói nhau, thành ra họ cãi nhau. Nói tại sao anh được lên, tôi không lên, rồi cãi nhau cả đàn. Về tới cái quán đây vẫn còn cãi. Chúa hỏi Nãy giờ nói gì vậy thì họ im chắc. Tại vì nói ra cũng được, biết rồi. Thành ra Chúa mới nói, hễ ai vì danh ta với đứa trẻ này thì là tiếp ta, còn ai tiếp ta chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Tức là Chúa nói là các người học cặt bét hết rồi, các người không có hiểu chuyện. Cái chuyện đó là lòng yêu thương, cái chuyện là người lãnh đạo, là người phục vụ, người hầu việc Chúa, là người ban cho sống cho người khác. Chứ không phải người là tôi có cái quyền gì, tôi ở cái chức nào, ai phải thưa phải dạ với tôi. Chúa nói không, cái người là sao? Bài học là bài học yêu thương, là phải ban cho, phải đứng vào chỗ để mà dành cho người khác. Tôi không biết là Chúa có nói song song với lại lời của Corinto mà sứ đồ Phaolô ghi lại hay không, nhưng mà có lẽ Chúa cũng dạy hình ảnh này, đó là tình yêu thương phải nhịn nhục, phải nhân từ. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Có lẽ Giang đang nghe những cái câu chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, ông bắt đầu nhớ cái chuyện mình làm, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Và ông nói lại Chúa, hôm qua, ông không nói hôm qua, nhưng mà ông nói con có làm cái này. Thành ra câu 38 lúc mà ông đem vào, chúng ta phải đọc trong cái ý đó, tại vì Chúa đang giảng cái chuyện kia, ông nói chuyện này nó lạc đề. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây đó là khi ông nghe bài học là người yêu thương là người phục vụ, người lãnh đạo là người phục vụ, là người yêu thương là người ban cho. Mà tình yêu thương không có kiếm tư lợi, không có nóng giận, không có lỗ mãng. Ông nghe cái đó thì ông bị cáo trách trong lòng, và ông nói con có lỗ mãng, con có dữ dằn, con có làm những chuyện này. Cho nên câu 38 đó là lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Cho nên cửa mở cho ông là ông là người cứng rắn, nhưng mà lòng của ông cũng dạy được, nó mềm được và nó đáp ứng lại với lời của Chúa. Chúa chỉ ra bài học đó, ông nhìn lại và ông thấy con làm sai rồi. Con tưởng con đúng mà con sai rồi. Con tưởng con hăng hái cho Chúa mà con sai rồi. Vì con không có yêu thương, vì con không có đối xử với họ như là điều mà Chúa đang dạy và đang đặt để trước mặt. Cho nên ông muốn thay đổi. Và tôi thấy đây là điểm rất là quan trọng cho một người học cái bài lẽ thật và yêu thương cái sự quân bằng ở đó. Để có thể điều đó, nhiều khi mình nóng cháy một chuyện mà mình quên những cái khía cạnh khác của đời sống tâm linh. Nóng cháy cho lẽ thật là đúng. Yêu thương nó phải là cái căn bản để sống ở trong điều đó. Cho nên cái người Chúa dùng là cái người thứ nhất là hiểu, và thứ hai là nghe và làm theo. Ông biết ông sai, ông biết ông cần thay đổi, và khi Chúa nói ông nhảy liền. Và đây là cái hy vọng của Giăng và là cái sự khuyến khích cho chúng ta. Là khi nghe mà sửa, khi nhạy cảm với Chúa, Chúa dẫn mình đi được, Chúa uốn nắn mình được. Và Chúa làm cho Giăng thay đổi từ một người con sấm sét đó trở thành người mà Chúa sử dụng trong tình yêu thương của Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói là ở đây có lẽ là cái bước mà chúng ta thấy xoay chuyển ở đằng sau tấm lòng của ông. Ông bắt đầu hiểu vấn đề của sự yêu thương và nối kết. Cho nên điều mà chúng ta thấy là tình yêu thương phải có lẽ thật. Còn không nó trở thành ủy mị, nó trở thành chuyện liên hệ của cảm xúc mà thôi. Tình yêu thương phải có lẽ thật, phải đặt để trên căn bản của lẽ thật. Lẽ thật phải có thực hiện ở trong tình yêu thương thì mới đem tới ân sủng của Chúa. Cho nên Giăng hiểu điều đó. Và khi Giăng hiểu điều đó thì chúng ta thấy sự dạy dỗ của ông bày tỏ một cái sự quân bằng rất là rõ ràng. Chúng ta thấy điều đó nếu chúng ta dở ra ở trong sách Giăng thứ nhì. Tôi đọc thì anh chị em sẽ thấy rằng Giăng học cái bài này rồi. Và ông hiểu được là có một cái sự quân bằng của lẽ thật và tình yêu thương. Như thế thì chúng ta phải đặt để đây là người đã được biến đổi bởi tiến trình theo Chúa. Thời gian thứ hai, trưởng lão đạt cho bà được chọn cùng con cái bà tôi thật yêu dấu. Đây là hội thánh của Chúa nhóm trong một nhà của bà tín hữu ở đây. Ông xưng mình là trưởng lão, viết thơ cho bà được chọn lựa cùng con cái bà, tức là các tín đồ mà tôi thật yêu dấu. Nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Điều đó vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta lại sẽ ở với chúng ta đời đời. Nguyện xin ân điển sự thương xót bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha và Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và sự yêu thương. Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà, tức là trong hội thánh các tín hữu đó, có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Và sự yêu thương là làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời, đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu lại làm theo. Lẽ thật, yêu thương, bà sống trong lẽ thật, đeo đuổi lẽ thật, tôi rất vui mừng thấy tín đồ đi theo lẽ thật, nhưng mà lẽ thật đó phải sống động trong sự yêu thương. và ông tới một chỗ quân bằng của đời sống và sự dạy dỗ của ông. Cái tiến trình từ một người nóng cháy cho lẽ thật được bao phủ với cái ân sủng của tình yêu thương, và ông trở nên được gọi là sứ đồ của tình yêu thương Chúa. Điều đó quan trọng. Điều đó quan trọng là cái khuynh hướng của chúng ta là một là hai bên. Nhất là khuynh hướng của những người trẻ và những hội thánh bây giờ thì là vỗ tay lên, thông cảm, nói chuyện, cảm xúc, chia sẻ, đó là đủ. Đó không đủ nếu mà ở dưới đó không có lời của Chúa. Có những cái buổi họp mình ngồi lại mình nói là để chia sẻ với nhau. Tôi hỏi là chia cái gì? Ngồi lại chia sẻ nỗi niềm với nhau thì giúp đỡ được cái gì với nhau? Nếu mà tất cả mình đều là nỗi niềm tứ tung hết thì làm gì cho nhau, khuyên cái gì được? Phải có lẽ thật của Chúa. Nhưng mà nếu mình vô trong một group mà lẽ thật không, chỉ học lời Chúa không, không biết ai là ai, không biết nhu cầu của người này người kia như thế nào thì cũng không được. Cho nên hệ thống như là của mình là phải đem lẽ thật và tình yêu thương lại chung với nhau. Có lẽ thật và có tình yêu thương sống để mà bày tỏ ở trong cái chỗ quân bằng của đời sống theo Chúa. Thứ hai là hoài bão phải được quân bằng với sự khiêm nhường. Cho nên Giăng một lần nữa được học bài này, đó là hoài bão ông muốn đeo đuổi thì Chúa dạy ông trong khiêm nhường. Chúng ta trở lại với câu chuyện mà kỳ trước chúng ta học Gia-cơ và Giăng đến xin chỗ ngồi bên hữu và bên tả với Chúa đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta đọc ở trong sách Mác. Tại vì Mác đem ra một vài khía cạnh đơn giản và rõ ràng ở trong sự dính líu với lại Giăng và Gia-cơ. Đoạn số 10, tức là tiếp theo. Họ mới học bài học kia xong, Giăng mới ăn năn xong. Giăng mới nói con mới thấy chuyện sai lầm của con, không phải có tình yêu thương. Rồi trở lại, quên mất bài, bây giờ Chúa lại dạy nữa. Bây giờ mới học xong thì sao? Bây giờ câu số 35, bây giờ Gia-cơ và Giăng, hai con trai CBD đến gần ngài mà thưa rằng, lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Chúng ta đọc lại cái câu họ xin coi. Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành những điều chúng tôi sẽ xin. Cái chữ lạy thầy thì hơi dư đó, tại vì khi mình tới với thầy mà nói là chúng tôi muốn thầy làm cái này thì hết lạy thầy rồi, hết kính rồi. Tức là ông nói là Chúa con muốn mấy điều này, đây là điều Chúa cần làm cho tụi con. Đó là cái cách họ nói vậy. Thì Chúa cũng nói là tạm gọi tử tế, Chúa không la liền. Chúa nói các ngươi muốn ta làm chi cho. Thưa rằng khi thầy được vinh hiển khi chúng tôi ngồi đứa bên hữu một đứa bên tả. Họ nói những câu này thì mình biết rõ ràng đó, cả Giăng và Gia-cơ không có hiểu gì về vấn đề khiêm nhường hay là con đường phải theo Chúa. Khía cạnh lẽ thật và tình yêu thương và sự nóng cháy phải có sự khiêm nhường. Cần những người nóng cháy, nhưng mà sự nóng cháy đó phải theo sự khiêm nhường. Cho nên Chúa dạy bài tiếp tục sau đó, câu số 42. Nhưng Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ trở lại chung với Giăng vì họ giận Giăng. Thì câu 42 nói là Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng, các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy, trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta mà phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Mình nói một bài này mới học xong trong đoạn 9 mà. Chúa cũng mới nói điều đó, phục vụ tôn trọng người khác. Thì cuối cùng nó chỉ tới phần là trở nên giống Chúa, trở nên cái mẫu mực như là Chúa là con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta. Thì nó có cái tình yêu thương mới đi con đường đó được, đồng thời để mà hầu việc người ta thì phải có cái sự khiêm nhường thì mới có thể đi cái con đường đó. Cho nên Chúa nhắc đi nhắc lại với các môn đồ con đường của sự hầu việc này. Và có lẽ Giăng hiểu điều này. Giăng hiểu thâm sâu vấn đề sự khiêm nhường của Chúa. Cho nên trong các sách Tin Lành nó chỉ có một mình Giăng ghi lại chương số 13 lúc mà Chúa rửa chân cho các môn đồ. Khi mà Chúa rửa chân cho các môn đồ mình không thấy Giăng nói điều gì, không thấy Giăng xuất hiện, thấy Phi-e-rơ xuất hiện. Nhưng mà Giăng ghi lại những điều này ở trong nguyên tắc của tình yêu thương phục vụ trong khiêm nhường. Chúng ta chỉ nghe đọc một vài câu để chúng ta thấy bài học mà ông ghi lại ở đây thấm nhuần trong đời sống của ông như thế nào. Ở đây ông nói rằng, bắt đầu câu số 1 của đoạn số 13 sách Giăng thì ông nói rằng đây là vấn đề yêu thương. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Rồi sau khi Chúa rửa chân cho các môn đồ đó thì Chúa tới và nói điều này, câu số 12. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Chúng nói đây là sự khiêm nhường của tình yêu thương. Đây là chỗ của một người muốn hầu việc Chúa, ao ước hầu việc Chúa, nóng cháy để như là Giăng với lại Gia-cơ: con muốn làm công việc Chúa, cho con đứng cái chỗ mà làm công việc được, cho con ngồi bên hữu bên tả, có cái thẩm quyền để mà làm công việc của Chúa được. Thì Chúa nói con đường đó là con đường phục vụ của sự rửa chân.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi, ông Giăng. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Sự cân bằng giữa tình yêu thương và lẽ chân thật trong đời sống của Hội Thánh là một điều hết sức căn bản. Đây là hai cột trụ không thể không có được nếu liên hệ ở trong Hội Thánh phải được cho vững vàng, chắc chắn và con dân Chúa sống trong sự trưởng thành. Sự trưởng thành trong đức tin bày tỏ ra trong khía cạnh yêu thương nhau của con dân Chúa ở trong Hội Thánh, đồng thời sự chủ động của lẽ thật trong tất cả mọi liên hệ. Sứ đồ Phaolô nói rất rõ ràng về sự trưởng thành này ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 khi ông tuyên bố rằng Hội Thánh phải được trưởng thành vì những ân tứ mà Chúa ban cho ở trong Hội Thánh là để gây dựng thân thể Đấng Christ, câu số 13, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Hội Thánh phải được thành nhân, phải được trưởng thành, càng ngày càng giống như Chúa hơn, càng ngày càng đủ tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Và ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh tiến trình của sự trưởng thành phải đi trong tình yêu thương và lẽ thật. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Phaolô chỉ ra tiến trình trưởng thành của đời sống cá nhân cũng như đời sống của Hội Thánh. Không như trẻ con nữa, không còn bị lừa đảo, mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, không còn dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc nữa. Nhưng làm sao? Làm sao để trưởng thành? Chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Để trưởng thành, cá nhân phải phát huy lòng yêu thương, sự liên hệ của Hội Thánh phải được đánh dấu bởi lòng yêu thương, bởi sự liên hệ yêu thương trong Chúa. Nhưng đồng thời, tình yêu thương này phải bày tỏ ra lẽ chân thật, lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Trong đời sống cá nhân, lẽ thật Kinh Thánh phải chủ động trên mọi quyết định, trên mọi tư tưởng, trên mọi liên hệ. Nhưng trong đời sống cộng đồng cũng vậy. Lẽ thật của Chúa thấm nhuần trong tất cả mọi nối kết liên hệ với nhau, trong tất cả sự phục vụ của Hội Thánh, trong tất cả mọi sự thông công chia sẻ. Và sứ đồ Phaolô chỉ ra rằng, khi tình yêu thương được bày tỏ và lẽ thật làm chủ động, thì trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên. Trong tất cả những việc chúng ta làm, hễ việc gì chúng ta thi hành trong sự yêu thương và trong lẽ thật của Chúa, thì chúng ta được thêm lên, chúng ta được trưởng thành, chúng ta được tiến bộ. Không phải được thêm lên trong kết quả đo lường trong con mắt của con người, nhưng được thêm lên trong Đấng làm đầu, nghĩa là sự tăng trưởng, trưởng thành của chúng ta được đo lường trong sự liên hệ với Chúa, càng ngày càng giống Chúa hơn, càng ngày càng thuận phục Chúa hơn, thêm lên trong Đấng làm đầu, thêm lên trong sự liên hệ của Chúa là đầu của Hội Thánh, là chủ tể của đời sống của mỗi người trong Hội Thánh. Như vậy chúng ta hiểu rằng mỗi lần bày tỏ lòng yêu thương thì chúng ta bước một bước gần thêm với Chúa, phản ảnh Chúa nhiều hơn. Mỗi lần bày tỏ lẽ thật của Chúa thì chúng ta trở thành càng thêm tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Và sự quân bằng này là sự quân bằng trưởng thành của từng cá nhân và cộng đồng Hội Thánh.
Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. ơn Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa. Gần bên Chúa phương Tây cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Từ bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn mỗi ngày. Từ trong chung bóng đêm Ngài luôn ở bên con. Gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Trong chung bóng đêm Ngài luôn ở bên con. Gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.